Tiếp tục vấn đề là Đức Phật chỉ rõ về cái nguyên nhân điên đảo vọng chấp về thế giới và chúng sanh. Tiếp tục phần đoạn trước, Phật dạy này A Nan, ông nên biết rằng giữ tánh viên minh rời các dân tướng, xưa nay không có thế giới và chúng sanh. Nhân vọng mà thấy có sanh, nhân sanh mà thấy có diệt. Sanh diệt gọi là vọng, diệt cái vọng thì gọi là chân. Đó là hai cách chuyển y thành tựu vô thượng bồ đề và niết bàn của chư Phật. Nhân sanh mà thấy có diệt, nhân diệt, sanh diệt gọi là vọng. Diệt vọng thì gọi là chân, sanh diệt thì gọi là vọng, diệt cái vọng thì gọi là chân. Đó là hai cách chuyển y. Chuyển y tức là chuyển phiền não thành niết bàn, chuyển sanh tử thành bồ đề, đó gọi là chuyển y. Cái chỗ mà sâu sắc của đạo Phật, thường thường kinh điển gọi Đức Phật là cái người mà chứng ngộ chân lý. Chứng ngộ chân lý một cách trọn vẹn hoàn toàn là cái gì? Thực sự ra cái điều đó nó không phải là cái gì xa xôi khó hiểu lắm đâu, mà Đức Phật thấy rõ là nhân sanh, nhân vì có sanh mà thấy nó có diệt. Mà chúng sanh thì thấy sanh thì sanh thật, rồi thấy diệt thì thấy có diệt thật. Chính cái chỗ đó là không chứng được chân lý, không nhận thức được chân lý. Còn Đức Phật thấy rõ rằng nhân sanh mà có diệt, sanh diệt đều gọi là vọng. Như vậy có nghĩa là Đức Phật sử dụng cái trí tuệ nhận thức được cái chân lý. Là chân lý là gì? Là cái lẽ thật của sự vật hiện tượng. Hễ có sanh thì có diệt. Mà do vậy cho nên là sanh thì không có ham hố, không có chấp mắt về sự sanh. Rồi diệt cũng đừng sợ, đừng tiếc nuối, đừng đau thương gì khổ sở gì diệt. Đó là cái chỗ mà những cái người phàm phu chúng ta đều vướng mắc hết. Còn Phật thì nhân sanh mà thấy là có diệt, sanh diệt đều gọi là vậy. Thì cái chuyện mà sanh diệt là nói vọng này là giống như là tôi đã nhiều lần ví dụ, giống như là sống ngoài con bóng bọt và nước. Sống ngoài con bóng bọt hiện nổi lên ào ạt thì gọi là lúc đó sống ngoài con bóng bọt nó sanh ra. Rồi khi mà không có các cái duyên gió máy khuấy động nữa thì sống ngoài bong bóng nó diệt. Thế vì là cái việc đó có phải là thật việc đâu. Từ cái bản thể thẳng lặng kia nó duyên sinh ra cái hiện tượng là sống ngoài bong bóng bọt. Thì khi mà nhân duyên hết rồi thì sống ngoài bong bóng bọt nó trở về cái bản thể bình lặng của nó. Cho nên nhìn bằng con mắt của người lớn tuổi, của người có trí thì sống ngoài bong bóng bọt lô nhô. Không vì vậy mà ta cho rằng cái nước đó nó đầy thêm. Và lúc mà sống ngoài bong bóng bọt lặn xuống, không vì vậy mà người chết cho còn như những thứ thích là khi bạn thấy sống ào ạt mà tràn lên bờ nó lúc đó nước biển đầy lại ra. Lúc mà sống ngoài bong bóng bọt không có thẳng lặn xuống thì tất nhiên là nó thấy thấp xuống nên nước biển cạn bớt. Chứ không phải là vì nhô lên mà đầy thêm mà lúc mà nó thẳng lặng rồi nó thấp xuống rồi là lúc đó là nước biển cạn bớt. Thế thì sự sinh diệt cũng vậy, nó là hiện tượng, nó trở về bản thể. Mà cái chỗ đó là cái chỗ mà những người phàm phu đều chấp ngã và chấp thấp, đều bị vướng hết. Cho nên thấy có thật sanh, vì có thật sanh cho nên là khi diệt cũng phải có thật diệt. Vì vậy mà đau khổ vô cùng khi nó sắp diệt. Trong khi Đức Phật gọi là nhận thức chân lý, rõ ràng là gì? Là vì biết rằng hãy con người là có sanh thì có già, có bệnh rồi thì ai cũng phải chết. Đó là cái lý đương nhiên, vận động vô thường, biến dịch của sự vật hiện tượng. Không có cái gì đáng sợ. Do vậy cho nên là những người thường đó, tu hành không có biết, tưởng đâu là tu hành thành Phật, thành Bồ Tát rồi đặng mà sống mãi. Không phải, nói như vậy là cái quan niệm chấp ngã sâu dày như thế là không bao giờ đạt đạo được đâu. Không phải tu hành để sống mãi, không phải. Vẫn cứ theo cái quy luật của vũ trụ bạn hữu là sanh, trụ, dị, diệt. Sanh, lão, bệnh, tử, thành, trụ, hoại, không phải chấp nhận cái đó là chân lý. Là lẽ thật của kiếp con người, của sự vật hiện tượng dạng pháp. Đừng sợ hãi trước những cái sự sanh già bệnh chết, đừng sợ hãi trước sự sanh trụ dị diệt, đừng sợ hãi trước sự thành trụ hoại không. Cho nên nó gần đây nó có một cái loại vi trùng, vi khuẩn gì đó, bola crit gì đó, lại để là tôi không có nhớ rõ, ở Tây Phương. Nó làm chết còn mau hơn cái vi trùng sida. Sida thì ra về từ 5 năm tới 10 năm, còn cái kia trong vòng 1 ngày, 2 ngày là chết. Có người nghĩ ngợi bàn luận nói với tôi vấn đề bây giờ và cuộc giờ đáng sợ như thế. Như thế, đáng sợ. Tôi nói không có gì đáng sợ hết. Từ đây cho tới cái cuối cùng mà ta gọi là vô thủy vô chung á, không bao giờ trên thế giới này mà người ta diệt trừ hết những cái chứng bệnh trên thế giới. Cho nên đã vừa phát minh ra được cái thứ vaccine này, cái thứ là trụ sinh nọ để diệt trừ những loại vi khuẩn kia, thì nó nảy sinh ra cái thứ là virus khác, vi khuẩn khác, cũng làm chết người dính kiếp mà thôi. Cho nên đừng có sợ sệt cái vụ đó. Tôi dẫn chứng cho thấy trước kia cái bệnh cái giống ta cũng gọi là cái trời, nó làm chết như là nó lây chết cả hàng làng hàng xóm. Nhưng mà trong thời gian mấy mươi năm người ta nghiên cứu ta tìm được một cái thứ vaccine để chủng ngừa. Thế giờ trên thế giới giờ cái loại cái giống coi như tuyệt chủng. Thế chủng thì là nó sinh ra một cái thứ bệnh lao. Bệnh lao thì cũng chết hàng loạt, cũng không cách cứu. Nhưng mà sau đó thì chế ra các cái thứ trụ sinh để ta ngăn ngừa cái lao phổi. Lao phổi rồi chưa là hãy lao phổi là chết rồi. Thuốc bắc uống không có ăn thua gì hết. Chết rồi. Sau đó các cái thứ tụ sinh Streptomycin, Bivirilin, vân vân, thì là diệt trừ cái bệnh lao phổi không có khó. Thế thì là lao phổi vừa hết, chưa phải hết nhưng mà đều có thuốc trị dễ dàng thôi, không khó. Thế nên ra cái bệnh ung thư. Ung thư thì cũng chưa là đang nghiên cứu trên cái dòng hạn chế được phần nào, thì nó ra các cái bệnh khác nữa, ung bướu khác nữa, rồi nó đi tới cái sida. Sida là nghe kinh khiếp gần đây. Thì bây giờ nghiên cứu cái vaccine mà sida thì là gần hé lấy ánh sáng ra, thì là bây giờ có cái loại virus này là nó làm chết rất là nhanh. Do cái chỗ đó cho nên biết rằng trên cõi đời này không bao giờ có một cái sự an ổn vĩnh viễn được. Vì vậy cho nên là phải cái người tu hành tập tư duy quán chiếu mỗi ngày mình làm cái gì, đừng có đau khổ lương tâm, đừng có đau khổ cho người khác, sống cuộc sống có ý nghĩa, sống một cuộc sống thánh thiện, tâm hồn ngày nào sống là an lành, thảnh thơi, giải thoát trong cuộc sống của mình là quý rồi. Chính cái giải thoát của đạo Phật là muốn đào tạo con người là hưởng cái an lạc đó, cái kinh an đó, cái giải thoát đó ngay trong cuộc sống. Còn cái chuyện mà nó dài bao giai chuyện nó không quan trọng. Còn cái chuyện mà sợ mà để giữ gìn cái thân này mà cho nó cái tuổi thọ nó cao, nó dài, nó lâu, hoặc là còn tưởng tượng rằng tu thành Bồ Tát thành Phật là không chết ra, cái đó là hoàn toàn là ngoại đạo thôi. Chư Phật trong mười phương các vị thấy đó, Đức Phật Thích Ca đã từng hẹn hào quang thấy cõi Phật của mười phương đó mà. Có Đức Phật thì đang ngồi thiền định, có Đức Phật thì đang thuyết pháp chuyển pháp luân, có Đức Phật thì nhập niết bàn, có Đức Phật thì đang xà tỳ xá lợi. Trong mười phương chuyện đó là chuyện của kinh Pháp Hoa, mà cái bẩm thứ nhất mà Phật phóng hào quang. Câu chuyện có cái vũ trụ này, của cái hàng hà sa số bất khả thiết thế giới trong cái không gian vô tận, trong cái thời gian vô cùng này đều là vậy hết. Cho nên Đức Phật Thích Ca của chúng ta là cũng 80 tuổi là cũng là gọi là nhập niết bàn, chứ kỳ thật đâu phải 80 tuổi mới nhập niết bàn, mà ngài có niết bàn ngay cái lúc mà ngài đã được cái đạo Bồ Đề. Thì 80 tuổi chẳng qua là chết thôi, nhưng mà tại vì cái chết nó không có đau khổ, cho nên là cái chết của Phật được gọi là nhập niết bàn. Chứ kỳ thật là ngài vẫn chết với cái gì. Chứ không phải là Phật không chết, chẳng qua là cái lời kính trọng của thiên tử, liền thiên tử mà chết như nhà vua chết được gọi là băng hà. Thiên tử tử nhất băng, mà chư hầu tử nhất quăng, mà đồng tử tử nhất tử, mà sĩ tử nhất thất lộc. Đó là cái tướng tôn trọng của từng giới mà do người ta quy định. Người già các sĩ mà đang trên đà công danh mà nửa chừng thì chết đi rồi gọi là thất lộc. Còn vua chết thì gọi là băng. Còn cái Đức Phật chết mà chết trong tự tại an nhiên, không có phiền não, không có ưu tư gì, gọi là niết bàn. Đây là Phật nhập niết bàn. Chứ thì thật Đức Phật nhập có niết bàn, ngài ở trong niết bàn, ngài trụ trong niết bàn kể từ lúc ngài có được vô tận Bồ Đề hồi 30 tuổi cơ. Còn cái ngày mà 80 đó là gọi là ngày chết cho là, tại vì cái là kính trọng của một cái đấng chí tôn, nói rằng là ngày chết niết bàn vậy thôi. Nhưng mà từ xưa nay chưa ai dám nói rằng là Phật có luân hồi sanh tử. Nhưng mà tôi chịu trách nhiệm với Phật hoàn toàn, tôi nói Phật có luân hồi sanh tử. Chỉ có cái điều là cái sinh tử đó là cái luân hồi sinh tử để mà giáo hóa chúng sinh, mà phục vụ chúng sinh làm việc ở một thế giới nào khác, không còn làm việc ở thế giới ta bà nữa. Còn cái mà gọi là Phật mà không chết á, là cái đó là chẳng qua là người ta dùng cái lối nói để mà chỉ cho cái pháp thân Phật, là chỉ cho cái chân lý bất bất di bất dịch, bất sanh bất diệt là cái chân lý đó trong đạo Phật gọi là pháp thân thật. Còn như Đức Phật Thích Ca của chúng ta thuộc về ứng thân Phật, pháp thân Phật thì cũng như bản thể, mà ứng thật Phật thì cũng như là hiện tượng. Pháp thân Phật cũng như là cái mặt nước thẳng lặng không sanh diệt nhấp nhô của mặt nước thẳng lặng, mà ứng thân Phật cũng như là cái sanh diệt lôi nhô của sống về. Thành ra những cái sống ngoài bóng bóng bọt lôi nhô mà không rời cái thể nước thẳng lặng kia, thể nước phản lặng kia nó phản lặng vậy nhưng mà nó có thể duyên sanh ra cái sống ngoài bong bóng bọt. Vậy thì cái pháp thân Phật bất sanh bất diệt vô hủy vô chung tồn tại vĩnh viễn, đó là chỉ cho cái bản thể thanh tịnh, gọi đó là pháp thân Phật. Mà từ pháp thân Phật là phải duyên khởi qua thành ra cái gọi là ứng thân, hay gọi là quá thân Phật, để mà tùy cái dụng mà độ sanh. Chứ nếu ông Phật mà thành Phật rồi không còn gì nữa, chết rồi vĩnh viễn không còn gì nữa, thì ông Phật có hết tác dụng rồi, trở thành ra tu rồi để thành ra là gọi là đoạn kiến ngoại đạo rồi còn gì. Tu hành rồi tới ngày chết gọi là nhập niết bàn rồi không còn gì nữa, thành ra đoạn kiến ngoại đạo rồi. Vì vậy cho nên cái chuyện sanh diệt, diệt sanh của Phật vẫn cứ như bình thường. Chỉ có cái điều mà nói một cách khác là sanh mà tùy nguyện, diệt được tự tại. Còn chúng sanh thì là khi sanh là do cái nghiệp lực nó thúc đẩy, khi chết thì cũng do nghiệp lực nó hành hà, cho nên là không có được gọi là niết bàn như Phật. Còn Phật thì tử trong cái sự tự tại an nhiên. Cho nên là cái đoạn này nó hay lắm. Nhân vọng mà thấy có thân, do vọng mà thấy có thân. Cái nếu mà nhìn bằng cái mắt mà của tuệ nhãn thì cái thân không thật thân. Nhân vọng mà thấy có sanh cũng giống như là nhân con mắt bị bệnh mà nhìn thấy cái đèn có cái quần tròn màu tím, màu xanh, màu vàng, màu đỏ, năm bảy màu, nó bao phủ cái đèn. Thì thật ra nếu con mắt không bệnh là không thấy có màu như vậy. Nếu mà dùng bằng trí tuệ thì sự sanh diệt, diệt sanh của cái vũ trụ vạn hữu này sanh không thật sanh. Vì vậy cho nên diệt cũng không thật diệt. Thế thì là sanh sanh diệt diệt sanh để thì diệt diệt để lại sanh, thì cái nó duyên khởi như vậy là cứ như vậy mà sống. Phàm phu mình đó thì là khi mà nó vọng sanh rồi nó vọng diệt mình sợ. Còn nhìn bằng cái tuệ nhãn của Phật thì sanh thì gọi là vọng sanh mà diệt là vọng diệt, cho nên không có sợ, an nhiên tự tại thoải mái trong cuộc sống. Phải tập như vậy thôi. Gọi là tu hành muốn có được gọi là an lạc giải thoát là phải tập như vậy thôi. Tôi thấy cái này có một Phật tử mới gửi cho tôi mấy chữ này đây nè. Các người thấy rằng là học kinh là nói như thế này đi chứ nó nhiều mới gọi là lễ thế nè. Mới gửi hồi nãy ở ngoài kia, ở bên Mỹ Quốc, bắt thầy băng giảng của thầy như một liều thuốc mạnh, uống vào con cảm thấy tỉnh táo mạnh khỏe thẳng lên, từ đó nghe băng nào khác con cũng cảm thấy nhẹ hều. Nghĩa là thuốc cái nhà hiệu uống không có ít thế. Còn băng này là thuốc mạnh uống tỉnh táo thẳng lên, tăng cường sức mạnh liền. con hầu như là phục lòng các cái băng di ma cật từ cái thứ 2, thứ 10, 16, 19, 24, 31, 42, 47. Thật lòng á, gần như thật lòng á, cầu mong thầy trường thọ để dẫn dắt cho chúng con lội trong biển Niết Bàn, uống nước mát đại thừa. Lời thầy giảng lúc nào cũng văng vẳng bên tai con và hai cháu hiệp quyền đồng kính lại thầy. Nghe kinh là nó thành ra là cái cách bổ như vậy rồi. Nên cái bổ của cái thức ăn là nó bổ cho thân thể, còn cái bổ của kinh điển á là nó bổ về cái tinh thần, nó mạnh lắm chứ không phải là không có. Rồi còn cái thơ này là của bài vợ nè: kính lễ thầy, kính bạch thầy, chúng con đang ở cách xa thầy nửa vòng địa cầu, có lẽ vì có nhân duyên với thầy nên mới đây chúng con đã nghe trọn vẹn 50 cuốn băng cách chết kinh Di Ma Cật mà thầy đã giảng tại chùa Vĩnh Nghiêm do một bạn đạo đã cho chúng con mượn. Vào lúc chuẩn bị mở máy nghe cuốn băng cách chết số 1, đầu tiên mặc dù chưa bao giờ được gặp mặt thầy tại Việt Nam và cũng chưa bao giờ nhìn thấy hình ảnh thầy trên bìa sách báo nào cả, nhưng chúng con cảm thấy thầy đứng trước là một dáng người xương xương, mặc áo nâu và đây áo vàng. mà có lẽ là những năm trước tôi mặc áo nâu đó mà. Mặc áo nâu, con mắt sáng dò mờ rồi. Mắt sáng, miệng cười nhìn chúng con, đây là thấy bằng mắt thịt chứ không thể là mộng, thấy bằng mắt thịt chứ không phải mộng. Nội dung là giảng của thầy trong kinh Di Ma Cật có đầy đủ tất cả những gì chúng con mong muốn biết và là tột cùng các ý đến đó, không còn chỗ để tựa mà sinh khởi, nghĩa là coi như không có, nó đáp ứng trọn yêu cầu, không còn cái nghi ngờ, cái mong mỏi, thắc mắc nào. Để tỏ lòng biết ơn và tôn kính thầy, con kính gửi cúng dường thầy 500.000 đồng tiền Việt Nam do một người em ở Sài Gòn mang đến dân thầy. Trân trọng kính mong thầy trường thọ để tiếp tục hành bồ tát đạo. Kính thư gia đình ký tên. Ngày mới gửi có người em mới đem lại gửi. Thành ra là xin thưa với đại chúng là 500.000 đồng ở Việt Nam thì kể ra cũng có giá lắm, nhưng mà cái lời nói lên sự tiếp thâu mà nó đem lại cái sự an lạc cho người ta là nó gấp 1 triệu lần cái số tiền này. Vì do đó mà tôi làm việc không biết mỏi là không kể mệt nhọc và yếu đuối gì cả. Cái pháp dược cái nó riêng có khả năng mà nó có cái chủng tử đại thừa mà tiếp thu được, nó có sức mạnh tự tại kỳ lạ, nó làm cho người ta vững tin trong cuộc sống và sống một cách sung sướng. Rồi bây giờ đây là cái đoạn này mà nếu mà các Phật tử mà để ý cái chỗ đó rồi phải là các vị ai làm gì các vị sợ nữa chứ, không có sợ bất cứ một biến cố nào đều không sợ. Nhưng giọng mà thấy có sanh nhân, sanh mà thấy có diệt, sanh diệt gọi là giọng, mà diệt giọng thì gọi là là chân. Chứ còn cái chân cũng có ai cho, ai mang, ai tặng gì hết, rồi mình nghiệp vọng thì gọi là chân. Đó là cái cách chuyển ly, chuyển phiền não nó thành ra niết bàn. Không phiền não là có niết bàn. Niết là không, bàn là tham, không tham là có niết bàn. Niết là không, bàn là si, không si là có niết bàn. Niết là không, bàn là sân, không sân là có niết bàn. Băng băng. Thì nó chuyển phiền não nó thành niết bàn. Chuyển sự sinh tử này mà người ta cho là khổ đau nè, tiếng nói là đau thương nè, trở thành tự tại như vương thì không phải là bồ đề là gì. Nắm được cái nguyên lý đó rồi, cuộc sống rất là thoải mái. Nên là niết bàn là do mình chuyển thôi. Về những thức học, các vị nào mà học như thức đó nó cũng vậy đó. Như thức học thì học cũng là vô đất bất tư nghị thị thức, vô đất bất tư nghị thị thức thế gian trí, xã nhị thô trọng tố tiện chính đắc chuyển y. Các vị nào mà ham như thức đấy, ham như thức học như vậy đó. Cái người mà muốn đạt đến cái trình độ mà là nhờ chạy được như thức học là phải phải tu hành đến cái chỗ cái bằng vô đất, vô đất bất tư nghị. Chừng nào các vị làm tất cả những cái việc lại mình lại người lại tất cả tức là việc thiện ấy, mà không bao giờ thấy mình làm thiện nữa, hay là nói một cách khác là mình tu rất là kỹ trong cái việc mà sửa đổi trao dồi thân khẩu ý, cho tới cái lúc mà không còn thấy có sửa nữa. Hay nói cách khác là mình tu rất kỹ mà nó đạt tới cái chỗ không còn thấy tu, mà lúc nào cũng không rời tu. Được cái đó gọi là vô đắc bất tư nghị. Tôi thì tôi cũng chưa dám nói với đại chúng tôi là cái gì, nhưng mà bây giờ hình như là tôi khỏi cần nói tu. Ai nói tôi tu là tôi xem thường. Nghĩa là các vị tôi biết gì tôi hết. Tôi không có tu gì hết. Có gì đâu tôi. Không tham lam là tu ư? Ai mà nói không lo tham lam là tu là hiểu tâm thương quá. Bởi vì cái tự tánh thanh tịnh của các vị không phải là tham. Thế thì các vị mà hoàn toàn không tham từ mà tướng cái lòng nhỏ nào của ai, thì chẳng qua là các vị tốt trở về với cái tự tánh muốn có với các vị. Cái các vị gọi là tu là có cái gì? Khoe khoang với ai? Báo công với ai bây giờ? Không sinh là tu ư? Cũng không hả. Tự tánh các vị nó thanh tịnh bản nhiên, nó đâu phải là sân. Sân thì chẳng qua là cái gì? Chấp ngã thì ngã sở hữu, nó không tỏ ý mà sinh nó sân. Bây giờ mà các vị biết được cái ngã là quyển, ngã sở hữu là quyển, các vị không chấp ngã, không chấp ngã sở hữu nữa, thế là các vị có được một sự an lành thanh tịnh vậy, các vị gọi là tu ư? Đạo lý là nói tới cái chỗ đó, cho nên vậy đó, thành ra là nói tu cũng tu vậy. Đến tới cái chỗ đó gọi là vô đất bất tư nghị thị xuất thế gian trí, đó là đạt tới cái chỗ cái trí xuất thế gian rồi đó, nghĩa là sống với tự tánh. Người ta gọi là kiến tánh thành thật là cái chỗ đó, kiến tánh là vậy đó. Tự tánh thanh tịnh bản nhân của mình mà, không tham, không sân, không si, không sắc, không đạo, không dâm, vọng, không hữu, lương thiện, ác xấu, đều không có gì tu cả. Mà đó là tự tánh thanh tịnh bản nhân của mình như vậy. Cho nên là cái bài Kinh Pháp Bảo Đàn, cái bộ Kinh Pháp Bảo Đàn của Lục Tổ Huệ Năng mà cái bài chót này nói bài trệ hay là khỏe ra không có tu vậy. Ngột ngột bất tư thiện, đằng đằng bất tả, đằng đằng bất tật tật, tật tật tịnh bất kiến văn, đảm đảm tâm vô trước. Đảm định là chơ chơ không làm lành, bần bần không làm dữ, lầm lặng không thấy nghe, thênh thênh lòng không chấp mắt. Vậy thôi, không có tôi gì hết. Nói là làm lành cũng có làm lành nữa. Các vị không làm ác thì gọi là làm lành, chứ kỳ thật ra là có làm cái gì. Cái ác không phải là cái vốn có của mình, mà bây giờ các vị không làm ác thì gọi là các vị là
là làm lành. Mà cái lành đó thật sự là nó đúng với cái tự tánh thanh tịnh vốn có, Phật tánh của các vị thôi, chứ các vị là cái gì? Lành cái gì? Cho nên gọi là ngột ngột bất tu thiện, sơ sơ. Không có nói đặt vấn đề mình làm lành, làm không lành gì cả. Bừng bừng mà không có làm dữ. Không có làm dữ. Lặng lặng, không nghe tất cả mà như không nghe gì hết. Thấy tất cả mà như không thấy gì hết, mà lặng lặng không thấy nghe. Thênh thênh, tâm không có nhiễm gương, không dính mắt cái đầu hết. Thì nãy thôi công chuyện cho khỏi cái tu vậy. Đó là trở về cái tự tánh rồi đó. Tự tánh thanh tịnh muốn có của mình, đó gọi là kiến tánh. Thực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành thật. Chỉ thẳng tâm người là tâm, tâm người là thường trú chân, chân tâm. Trong đó không có thích và tình. Còn kiến tánh, tánh của con người là gì? Tánh của người là thể tánh tịnh, tỉnh minh. Nó muốn tỉnh và nó muốn muốn minh, mà các vị biết cái thể tánh của mình như vậy, thì khi mà mình sơ sơ không làm lành là cũng là mình sống bằng cái thể tánh tịnh mình cũng có thôi. Bần bần chẳng làm dữ, không làm dữ cũng là sống với cái tự tánh, cái thể tánh tịnh mình cũng có thôi. Lặng lặng không thấy không nghe, không thấy nghe gì hết mà người thấy nghe tất cả, cũng là trở về sống với cái tánh thanh tịnh vốn có. Thân thân tâm không có nhiễm nước, không dính mắc bất cứ một mặt gì, thì cũng là trở về với cái tự tánh thanh tịnh, như là thể tánh tịnh minh của các vị rồi, gọi là kiến tánh thành Phật. Là nó khỏi cái tu. Do vậy cho nên là chúng ta nếu mà muốn có cái sự an lạc thanh tịnh thật sự chứng đạo thì lý thì nó như vậy, mà về mặt sự tướng là chúng ta phải tìm cách để mà tránh cái duyên, tránh bớt tất cả những cái duyên xấu thì mình mới dễ uốn nắn, mới dễ tôi luyện ý chí của mình. Cho tới chừng nào mà thành thục rồi đó, nó thuần thục rồi đó, nó đạt tới cái chỗ cái bằng vô đất mà bất tư nghì á, nghĩa là nó sâu sắc lắm, không có cái gì mà lay động nổi nữa nó, thì nó đạt tới cái bằng thị xuất thế gian trí, đến cái chỗ bất động như như là đó là cái trí xuất thế gian. Xả nhị khô động cố, xả hai cái món khô động, tức là phiền não trước và sở chi trước. Tiện chính đắc chuyển y, thì lúc bây giờ chuyển sinh tử nó thành ra niết bàn, chuyển phiền não nó thành ra niết bàn, chuyển sinh tử nó thành ra bồ đề. Hãy nói một cách khác là ngay ở trong phiền não, trong sinh tử mà có bồ đề và có niết bàn thôi. Anh em nay ông muốn tu tâm ba đề để thẳng đến niết bàn Phật. Chúng ta mang đề tức là tu quán, phải thường quán. Cái người mà biết thường quán thì thấy cái gì cũng quán được, mà nghe cái gì cũng quán được, nó cũng thành thật pháp hết. Đây là một sự thật, nhưng mà không phải là sự thật với tất cả mọi người. Mà tôi nói rồi, đại chúng tự kiểm tra lại cái ý, tâm ý của mình. Chừng nào các vị học Phật rồi mà khi mà đụng chạm trong hàng ngày, các vị hay đụng tới gì cũng đều là các vị có quán trong đó hết, thì đó là các vị trụ trong tâm ma đề rồi. Tâm ma tha là chỉ, tâm ma bắt đề là quán đó mà. Cho nên là mình ở trong cái gia cảnh ha, mà khi mà cái việc vui nó đến mình cũng vẫn quán. Quán thấy cái vui có vui chứ đâu phải là không có vui. Hạnh phúc gia đình có chứ đâu phải là không có. Nhưng mà trong cái giờ phút mà hưởng cái an vui, cái hạnh phúc gia đình đó, mà cái người mà có tu á là chưa bao giờ tin tưởng cái này là lâu dài, là bền vững đâu nha. Con người mà tu là tự quán tới như thế, không bao giờ tin lâu dài và bền vững, mà luôn luôn đề cao cảnh giác, tai biến, quả đau khổ sẽ xảy ra. Ngược lại trong lúc đau khổ không? Thấy ra một chuyện đau khổ thấy trong gia đình không? Cũng vẫn có đức quan. À, Phật nói có sai đâu. Đã là một cái kiếp hữu tình thì là sanh lão bệnh tử. Ê kề như vậy đó. Cũng quan. Vì vậy cho nên nghĩa là sống. Làm sao nó có ý nghĩa sống. Là mình là người là tất cả cho có an lạc, có thoải mái trong cuộc đời. Chứ không gì cho chấp thân mấy chục cái lô này mà làm những người tội lỗi để phục vụ cho ăn mặc ở mũi thở một cách vô ích. Hằng ngày thường lên đau khổ, hằng ngày lo khuynh đảo, dứt dọc, là giác giống, là đấu tranh để được thiền phúc trọn cả cuộc đời. Chỉ vì phục vụ ăn mặc ở mũi thở cho mấy chục cái lô thịt. Cuối cùng, sống không ra gì, chết trong đau khổ. Thành ra là gặp cái chuyện khổ cũng có cách để quan. Ngay trong sống trong hạnh phúc cũng có cách quan. Rồi cái lúc mà thân tâm thoải mái, nhìn trời trăng mây nước, an tâm hồn an lành thoải mái, cũng có cách quán rằng là cuộc đời là vậy đó. Nhìn giả pháp bằng nó cái tánh nó như vậy, tướng như vậy, thể như vậy, lực như vậy, tác như vậy, nhân như vậy, duyên như vậy, quả như vậy, báo như vậy. Nhân sự dân bằng một tánh giống, giờ giống không, tự tánh nó như thế nào thì nhìn như thế ấy, thì sự vật hiện tượng này nó đẹp vô cùng vô tận. Nó an lành vô tận, nó thoải mái vô tận. Thế thì lúc đó cũng có cái cách quán rằng là nhìn sự vật bằng thập như vậy thì vô cùng đẹp đẽ và thoải mái. Nhưng mà tình cờ cái là không, nó quẩn lên, nó đau ngang rồi lối cho cái ngực. À, thế thì là cũng có cách quán nữa. Mày ha, mày lão tử nó ngô hữu đại quạng vì ngô hữu thân, ngô nhược vô thân hào quạng chi hữu. Ta có khổ lớn là vì ta có cái thân, nếu không có thân là không có khổ. Vậy là mày bây giờ là mày hiện tượng đang đau phải không? Biết mày rồi, đừng lo, cứ chấp nhận. Người coi thì có tiền thì đói thì ăn rau đau thì uống thuốc, mà vẫn khinh bỉ chứ không phải uống thuốc mà nghĩa là quan tâm tâm động nó lắm đâu. Uống là uống, có gì đau tao chịu không nổi tao uống chứ. Nhưng mà uống là mày hết không hết nha, không cần đến đây. Chỉ có cái điều đau là tao ngán mày. Tao được tao uống cho nó giảm đau. Còn chuyện mày chết là chuyện bình thường. Mày chết không có mất mà sợ gì. Giống như là thốt ngoài bên bóng mà nên hết điều kiện khuấy động thì nó lặn xuống vậy thôi. Đại thần đó, luôn luôn lúc nào cũng không rời tư duy và quán niệm. Tập như vậy là trên đường tu nó tinh tấn mà nó thăng tiến nhanh lắm. Thế mà dạy rằng ông muốn tu tâm ma bất đề, tức là muốn tu quán đó, để mà thẳng đến niết bàn Phật. Trước lúc ông mới nhận biết cho rõ hai cái nguyên nhân viên đảo về thế giới như vậy chúng sanh. Chừng nào hết viên đảo thì ngay nơi đó là tâm ma bề vậy. Chừng nào hết viên đảo là coi như lúc nào mình cũng trụ trong chánh quán. À, cái này không có phải nói suông. Thật sự là có người trụ trong chánh quán được, nhưng mà đều cái tuổi là một, chúng tính là hai. Nếu tuổi tác còn nhỏ quá mà bảo tu Phật thì là đừng có ép người ta. Cho nên nha, hồi xưa mà tôi dạy cái nhóm gia đình Phật tử mà 17, 8 tuổi, 12, 15, 17, 18, 20 á, dạy là dạy chơi những cái còn trong bụng, tôi không bao giờ tin tưởng cái đám Phật tử này. Nhưng mà tôi tin rằng là bây giờ thì không tin tưởng đâu. Dạy là dạy tôi vui vậy đó. Nhưng mà tin tưởng với nó là từ nó 40 trở lên. Từng đó đó nó có chồng, có con, có vợ rồi, làm ăn rồi, nó da đầu, sức tráng, nó nhiều chạm cái đau thương bên ngoài không. Lúc bây giờ tôi quay trở về rồi nó đi nghe pháp học đạo, chừng đó mới tin đó là hồi đầu thị ngạn á, nó trở về đạo Phật, chừng đó mới được. Cái còn cái đám nhỏ nhỏ dạy chơi lớn lên, mà cái lúc mà nó gặp bạn trai bạn gái, nó sắp đi lập gia đình đó, là nó thấy trời đất chỉ có một màu hồng thôi, không bao giờ có cái màu đen mà sáng nào khác. Cho nên nói tới cái chuyện mà tội rất là đau khổ rồi kia là nó không có nghe đâu, không có nghe, tuổi nó còn trẻ, ăn còn ngon, chơi còn thích thú, nó không có sợ. Cho nên là thế giới là chừng nào mà hết duyên đạo thì ngay cái đó là tâm ma đệ, là lúc nào cũng tụ trong chánh quán. Tôi nói là cái đại chúng cho tỏ như tôi giờ là không có cái gì mà tôi cũng có quán nha, hay hết vui. Tôi nghĩ cái nghĩ đó là cái nghĩ cho bằng luôn luôn đề cao cảnh giác trong mọi vấn đề, trong cái vui cũng cảnh giác, cũng có chánh quán, trong cái khổ cũng cảnh giác, cũng chánh quán, trong cái lúc bình thường không vui không khổ cũng có chánh quán. Đó là sự thật đó. Còn nói gì tính cái gì đắt cái gì là chuyện đó tôi không có nói, nhưng mà cỡ tôi bây giờ thì nó có được cái đó, gần như là nó mà khi mà đạt tới cái chỗ đó đó thì như trong kinh A Di Đà mà nói đó, thì lúc đó bây giờ là nghe tiếng gió quảng, tiếng chim kêu, là tiếng nước chảy, là tiếng ve ngâm, tiếng ve gái, tiếng gà, tiếng chó đều là những âm thanh vui dịu màu nhiệm đẹp đẽ lắm. Nó ngộ là ngộ ở chỗ đó. Nhưng mà bây giờ là tôi còn có một cái dở. Một cái dở là tôi chỉ nghe những cái tiếng của thiên nhiên là tôi thấy nó màu nhiệm vô cùng. Mà còn những cái ca nhạc cổ nhạc như chuyên nhạc ngày nay á thì tôi nghe nó chói tai. Mà cái mà tôi nghe tôi chói tai là tôi chê, tôi chịu không được á, cũng là một cái khuyết điểm đó. Cổ nhạc bây giờ, ca giọng cổ bây giờ kỳ quá, nó uống giọng kỳ cục, không nghe được, nghe bực bội, khó chịu. Mà vọng cổ trước đây thì tôi cũng là một người ái mộ, đam mê đó chứ, nhưng mà bây giờ là không được nữa. Còn cái tâm nhạc thì cái bản hay thì ít, mà còn cái bản gì đó thì nhiều ha. Đó là tôi nói theo cái của tôi á. Tôi còn nói là nó công cộng xã hội là nó không chịu đâu. Tôi nói theo cái quan điểm tu sĩ của tôi á. Bây giờ là tôi còn nghe cái thứ đó nó hơi khó chịu. Mà khó còn thấy khó chịu là mình chưa đạt tới cái chỗ mà vô đắc bất tư nghị. Bây giờ thì tất cả những âm thanh của thiên nhiên, không có một âm thanh nhỏ nào mà lọt qua lỗ tai tôi mà tôi không thấy cái hư, cái màu nhiệm, cái lì lì của nó. Một tiếng nói bầu kêu là nó làm cho tôi nghe là những sáng khoái tâm hồn. Một tiếng chim, một tiếng ghế, một tiếng ghe, đây là đẹp đẹp. Mà bây giờ có cái làm nhạc thật sự đó, của thời nay đó thì là nghe nó không chịu. Cho nên là hiện giờ đó tôi về cái tỉnh thất của tôi đó là cái nhà nó nhỏ, cái bên nó hết quá trình quá đổi. Cho nên về chỗ đó là thấy hơi khó chịu. Nhưng mà nhà của anh ta thì nói cái gì được. Mà khó chịu như vậy là tôi nhắc lại là cái đó là quá trình nó lỗi mình, không phải lỗi của thiên nhiên, của ngoại cảnh. Chừng nào mình khắc phục được cái đó nữa mới thật tốt. Bây giờ là vấn đề là thế nào là điên đảo về chúng sanh. Phật bảo A Nan, tâm chúng sanh bản tánh vô minh. Mấy cái chữ này tôi hít đậm mà minh tức là nó sáng suốt, nó trong sáng, nó thanh tịnh. Nó tức khác là tâm đó là tâm Phật đó. Nó viên mãn khắp cùng. Cái đó ở trong kinh người ta gọi là pháp thân. Cái tánh mà trong sáng thanh tịnh viên mãn khắp cùng pháp giới đó, bây giờ là mọi người ai cũng có pháp thân, là cái đó là cái tánh minh đó. Cho nên Phật thì có pháp thân đã đành, mà chúng ta ai cũng có pháp thân hết, nghĩa là cũng có cái tánh minh, cái tánh trong sáng thanh tịnh khắp cùng, lúc nào cũng có. Còn trái của chúng ta đây là thuộc về ứng thân này. Cái thân của chúng ta này, cái tâm mở ở trong thân của chúng ta này, đều là thuộc về về cái diệu dụng của cái tánh minh kia, thuộc về ứng thân. Cũng như là pháp thân của Phật Thích Ca bây giờ là Tỳ Lô Giá Na, bây giờ là biết cái thứ là vốn là trong sáng thanh tịnh khắp cùng. Còn cái thân của Phật Thích Ca đó là ứng thân đó. Mà Đức Phật Thích Ca thì sử dụng cái trí tuệ mà tu hành việc từ hình ảo vô minh, gọi là hồi đầu thị nhãn, hoài đầu trở lại, tức là trở về với cái tánh minh vốn có, thì gọi là thành Phật. Còn chúng ta thì là vẫn có cái tánh minh thanh tịnh viên mãn khắp cùng như vậy, nhưng mà chúng ta không giữ được cái tánh minh đó, chúng ta lại bỏ quên nó đi. Cái tánh minh ấy nó viên mãn khắp cùng, nhân tánh minh ấy mà vẫn nhận cho là có tánh, do đó mà vẫn kiến sanh ra. Đã có cái bẩn kiến thì những cái pháp vốn không trở thành cái pháp có. Bẩn kiến tức là cái hiểu biết của mình sai lầm, gọi là bẩn kiến. Cái tánh minh của mình vốn có, nhưng mà tại vì bẩn kiến cho nên cái pháp vốn không mà mình thấy nó trở thành là có. Chứ không của Đạo Phật này cũng nên nhớ nha. Tôi nói ví dụ như giờ Đức Phật Thích Ca, ngài nhìn thấy núi sông đất liền trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá, cũng y như là chúng ta thấy vậy. Chúng ta cũng thấy núi sông đất liền trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá vậy, chúng ta thấy cũng thấy thượng cầm hạ thú vậy, Đức Phật Thích Ca cũng thấy như vậy. Nhưng mà Đức Phật Thích Ca đã vượt được cái vọng kiến, cho nên ngài Đức Phật thấy vạn pháp duyên sanh như vậy, tức là tánh như vậy, tướng như vậy, thể như vậy, lực dụng như vậy, tạo tác như vậy, nhân như vậy, duyên như vậy, quả như vậy, báo như vậy, đâu vào đó. Đây thì là dầu các pháp là có, nhưng mà với Đức Phật thì ngài nhìn là vạn pháp giống như là không có gì, nghĩa là đâu có, nó không có tác dụng vào lục căn của ngài được, nó không có chi phối, nó không có lôi cuốn, nó không có nhận kìm gì được cả. Này, chứ không phải là không có đâu nha. Sự vật vẫn cứ hình thành, vẫn cứ tiếp tục duyên khởi như bình thường, nhưng mà khi mà đã dùng cái trí tuệ sáng suốt rồi thì nhìn vạn pháp trước mắt mà như không có gì, nghĩa là không chấp thì nó như không có gì. Còn chúng sanh đó thì là do vọng kiến mà những cái pháp không nó trở thành ra pháp có. Tôi nói ví dụ như này, chúng ta đây này, nếu mà cái tâm của mình mà nó rỗng không, cái thanh tịnh thì mình ngồi đây là cả 300-400 người mà đâu có người nào là cái đối tượng để cho mình ghét, mình muốn đánh lộn đâu. Thế thì là ngồi 400-500 mà kể như không có gì hết. Ngược lại khi mà bóng kiếm mà khởi phiền não vô minh với nhau rồi, giữa người thứ một A và B là có thể là giết chóc, là đánh đập nhau, nó đau khổ tràn ngập, chỉ vì một người nhìn một người mà thôi. Thế thì là một người nhìn một người mà vẫn thấy có đàng hoàng, có trong sự đau khổ, sự bực dọc, sự đấu tranh, sự chết chóc. Còn nếu mà cái tâm mà thanh tịnh bản nhiên như thế này là trên bao hiện tượng nó như thế nào thì để nó như thế ấy, người đông như thế nào cứ để như thế. Thế thì là 400-500 người ở đây mà không phải là một đối tượng để vui mừng buồn giận, đau khổ thương ghét gì cả. Vì vậy cho nên là nhân vọng kiến mà những pháp không trở thành thấy có. Đấy, đó là bản thân phải kinh nghiệm bằng những cái sự tâm thương này. Hai người thôi mà thù hận đấu tranh nhau là do vọng kiến, kinh định và tư tưởng dễ thức về phải tới hơn vua là nói qua lại. Còn trong khi là bốn năm trăm người mà giờ thấy coi như không có gì hết, nhưng pháp có đang qua có mà vẫn thấy như không. Còn ngược lại khi mà vong kiến nó chấp mắt rồi thù hận rồi thì pháp không trở thành pháp có. Cho nên ngồi đây mà đang dẫn cái người nào bữa nay không đi với cái mà đi được bữa nay chết cái tờ rồi. Thế thì là pháp không trở thành pháp, pháp có. Rồi tính bữa nay còn đi là thành gặp là cái thế xác rồi. À, mà bữa nay sao nó không dòng không có đi nữa hả? Thế là pháp không mà đó là pháp có. Còn không vọng kiến cái tâm an lành bình thản thì ở đây 400 người mà có mà lại trở thành pháp, pháp không. Thì là cái nhân vũ trụ vạn hữu đối với Đức Phật Thích Ca, đối với ta nó cũng giống như vậy. Chỗ này mà tôi thâm nhập được cái chỗ này tôi mới thấy chỗ này cái đạo lý rất tuyệt vời. Cho nên mình có quyền cởi mở để mình sung sướng chứ. An lạc thật sự chứ có đời này chứ đâu phải không có đâu. Nhưng mà nói như vậy có nghĩa là cái người đó phải có ý chí quyết định là đi con đường tu thì mới được. Cho nếu như thật sự mà gia duyên nó ràng buộc thì mình chỉ còn có cách là mình tu nhân, nhân thừa thiên thừa thôi. Còn mà nói tới cái kiểu mà nói nãy giờ đó là nói cái kiểu cái lý tưởng tuyệt vời của đạo Phật là để đạt tới cái mục đích là thanh văn nhân giác của các thừa, của đại thừa. Cho cái pháp đó không phải là mọi người ai cũng làm được hết, nhưng mà ai cũng có thể làm được hết. Mấy câu này tôi đọc tôi thích vô cùng. Nhân tánh bên ấy mà bỗng thấy nhận ra là có tánh, do đó mà bỗng kiến sanh ra. Đã có bỗng kiến từ những pháp có không trở thành pháp có. Những pháp được cho là tốt, truy tìm nguyên nhân của nó vốn là nguyên nhân. À, những cái pháp mà mình cho là có ra mà truy tìm nguyên nhân của nó là phi nhân. Phi nhân nghĩa là không có nguyên nhân nào là nguyên nhân chấm cả. Cái này nó hay vô cùng. Có cái nào là nguyên chấm, nguyên nhân chấm của cái nào đâu. Cho nên cái lý nhân duyên của đạo Phật là nó hay vô cùng. Không có cái nào là nguyên nhân chấm của cái nào. Mà cái lý nhân duyên của đạo Phật tôi gọi là trùng trùng duyên khởi, do cái pháp này có mà pháp kia có, do pháp kia pháp này có mà có pháp nọ, do pháp kia pháp này pháp nọ có mà có ra một cái pháp nữa. Nó cứ tương quan nó tác dụng như vậy trùng trùng vô tận mà không có cái nào là nguyên nhân chính của cái nào. Cái chỗ này là cái nền triết lý của đạo Phật phải nói là tuyệt vời đấy chứ. Nhưng cái khăn dày đây nè, mà mình nói là bằng cái gì dân ra không thể chúc nói cho tới đời này sang đời khác cũng không bao giờ nó chúc hết được cái gì để là nguyên nhân để làm ra cái khăn này. Mà nếu mà nói là cái này là do chỉ, do bông giải làm ra gì đó thì chẳng qua là cái thứ lý lịch trích ngang có nhầm cái gì đâu. Cũng như tôi về mà các vị hỏi tôi ở đâu, từ thông ở Bình Thạnh, ở đâu nói tâm 46 trên cái mình là cái sự tâm 15 rồi đường Vũ Tồn Bình Thạnh, đó là lý lịch của tôi đó, đó là lý lịch trích ngang đấy, chứ đâu có thấm thía gì đâu, cũng đời tôi là vậy đâu. Nhưng mà nói như vậy người ta cũng tìm được, tìm được là tìm những cái từ thông hiện tượng. Còn cái thực chất của từ thông đó, cái chỗ chôn nhau khác giống của từ thông lại không phải vậy, mà còn trước cái chôn nhau khác lúc nữa là ở đâu, còn biết đời nào mà nói cho nó. Tôi nghĩ được cái đó là thấy ngộ lắm. Cuộc đời này hoàn toàn là do vọng, vọng kiến sinh ra. Đã có vọng kiến thì những pháp vốn không trở thành pháp có, rồi những pháp được cho là có, truy tìm nguyên nhân thì vốn là phi nhân. Phi nhân nghĩa là không có nguyên nhân nào. Vì thế tìm xét cái nguyên nhân thì hoàn toàn không có gốc nguồn. Tánh vọng kiến năng trụ, cái tướng cảnh giới sở trụ, cả hai đều là cái pháp vô trụ. À, cái tánh vọng kiến là cái tánh chấp mắt của mình. Còn cái đối tượng là cái tướng sở trụ đều là pháp vô trụ. Cái vọng kiến của mình cũng vậy, khi tầm ra đó ai tìm cái gì là nguyên nhân của cái thấy, của cái nghe, của cái nếm, của cái xúc, của cái biết. Thế thì năng kiến mà tìm chưa nguyên nguồn gốc không có làm sao có được. Ở trong con người, bác sĩ mổ xẻ rõ chấp nào cũng không bao tìm cái gì là thật sự là của cái thấy mà. Không có phân tích cái gì thật sự là của cái nghe. Bao nhiêu những cái tế bào đó, bao nhiêu những cái chuyện mà bác sĩ người ta có thể nói ra được đó mà, cũng là một cái loại lý lịch chấp ngang cả. Chứ ông chưa tìm nguyên nhân được. Nếu mà tìm nguyên nhân của cái thấy được thì nghĩa là khi mà mỗi trẻ lấy cái hiển vi đó thì chiếu rọi ra và lấy cái gì là của cái thấy ở trong cái con mắt, không bao giờ tìm có. Tìm hết trong lỗ tai, tìm ra một món nào là cái gì để sinh ra cái nghe, cũng không bao giờ tìm được. Cho nên là cái năng kiến, sở kiến đều là pháp vô trụ, nghĩa là nó không có nguồn gốc. Đây là cái micro này, nó nói vậy này, nó sinh ra cái lớn vậy, chứ mà đố lại tìm cái gì để nó làm ra cái lớn. Nói trong cái máy này không có cái gì để làm ra lớn cả, rồi nói trong cái âm ly kia cũng có cái gì làm ra lớn, nhưng mà nói là trùng trùng dương khởi tương quan tác động qua lại nó làm ra có cái âm thanh lớn như vậy. Tìm cái nguyên nhân thì hoàn toàn không có gốc. Tánh vọng kiến năng trụ có tính cái tướng cảnh giới sở trụ, cả hai đều là pháp vô trụ. Giữa trên pháp vô trụ, pháp vốn vô trụ ấy mà kiến lập ra thế giới và chúng sanh, thì dựa trên cái năng kiến của con người và cái tướng đối tượng là sở kiến vô trụ đó mà người ta thấy có thế giới và có chúng sanh. Cái mà nhận thức phân biệt thì ta gọi cái đó là chúng sanh hữu tình. Còn cái mà đối tượng bị phân biệt, bị nhận thức, bị phân biệt thì gọi đó là thế giới. Thế thì dựa trên cái hai cái hư vọng đó, cái hư vọng năng kiến và cái hư vọng đối tượng thực kiến, mà thành ra thế giới và chúng sanh. Vì mê không nhận được cái tánh viên minh vốn sẵn có, cho nên sinh ra hư vọng. Cái tánh viên minh vốn có của mọi người mà mình mê muội đi, sinh ra cái nhận thức của mình là phần nhiều trong cả ngày đều là hư vọng hết. Cái chỗ này là cái chỗ khó nhận. Chừng nào mà chúng ta nhận thấy rằng cái nhận thức của chúng ta hàng ngày đều là hư vọng hết thì chúng ta là trên con đường tu, trên đường trở về chúng ta có những cái bước đi đáng mừng rồi. Thật sự hàng ngày mình vọng kiến không, sống có ra cái gì. Nói thì nó giống như là ta gọi là mình bi quan, mình yếu thế mà. Nhìn bằng con mắt của người đời lạc quan á, đang trên đà công danh quyền lợi mà nó sung mãn á, thì ta nói mình là tu cực kỳ yếu thế. Nhưng mà thật sự mình nhìn bằng con mắt đạo chân chính, hoặc là không phải nhìn bằng con mắt đạo mà nhìn bằng con mắt của những người mà bị sa cơ thất thế, bị thất sủng, bị xuống dốc trong công việc làm ăn, thì lúc bây giờ mới thật sự nhìn thấy thế giới và nhân sinh này trong cuộc sống này thật sự là chẳng ra gì. Nhưng mà lúc mà ta lên danh vọng địa vị, ta đang lên ào ào mỗi ngày ta làm vô bạc trăm triệu bạc tỷ đó, mà nói cái chuyện mà thế giới, cuộc sống nhân sinh thế giới này là mộng, là không có đáng, không có gì đó, thì họ không bao giờ chịu đâu, họ khịt mũi họ cười đấy. Do chỗ đó mà cho nên là có khi người ta không biết gì trên, mà người ta nói đạo Phật là cái đạo của khổ. Nó giống như là mỉa mai rằng đạo Phật là cái đạo mà tiêu cực yếm thế vậy. Nhưng mà thật sự câu đó không phải là mỉa mai, mà nó là trở thành thật sự. Cái người mà lạc quan, mà công danh địa vị tiền tài vô như nước, công danh địa vị lên ào ào là nói chuyện đạo Phật với họ không ăn thua, không có nghe, không có tin tưởng vậy. Mà cái người mà bị xuống dốc, bị suy sụp về nhiều mặt thì nói đạo Phật với họ, họ kể từ đó có thể tiếp thu, bắt đầu tỉnh thức, có thể sống theo chân lý được. Cho nên gọi là đạo Phật là đã cứu khổ một cách cạn cợt như thế cũng không sai. Dù họ chưa đi sâu nhưng mà nó giống như là cái chỗ dựa tinh thần, hay nói một cách mà nghe có vẻ cũng mỉa mai, đạo Phật lúc đó đã trở thành như là một cái liều thuốc an thần để cho những cái cơn bệnh mạch căng thẳng thần kinh cực độ đau khổ vô cùng. Nhưng mà quay về nâng cửa với đạo Phật thì lúc đó chưa hiểu gì sâu đâu, giáo lý chưa sâu, chưa cần phải hiểu gì sâu lắm đâu, nhưng mà nó trở thành cái liều thuốc an thần, nó tấn cái cơn bệnh nhất thời cũng rất là hữu hiệu. Thành ra ta nói đạo Phật là đã cứu khổ cũng có cái hay, hiểu sâu thì nó lại nó có giá trị sâu sâu, mà hiểu cạn thì nó cũng như là một liều thuốc an thần, cũng đâu phải là không cứu khổ. Cho nên ông đó giảng ở bên truyền viện có đức có lợi, có vẻ cũng là mỉa mai á. Đạo Phật có phải là một đạo cứu khổ và nó có phải là nó là một cái thuốc an thần không? Thì nó có ngại gì mà tôi không dám trả lời rằng nó là, còn nếu muốn hiểu nó là thuốc an thần cũng được. Bởi vì trên thế giới này mà cái ông bác sĩ nào giỏi nhất mà không biết sử dụng thuốc an thần là bác sĩ ngu, không là bác sĩ được. Bởi vì thuốc an thần cũng là một cái thứ tấn, khi người ta cái cơn bệnh nhặt là phải dùng thuốc đó tấn thôi, đâu phải là thuốc bỏ. Vì đông y thôi, người ta phải chữa cũng chính cái trị bệnh mà hạn, lúc nào cần có thuốc hạn, xong cũng là một cách chữa. Hạ là cho sổ ra, thổ bổ thanh ôn tiêu sát tấn, thế rồi thuốc tấn là cái loại thuốc an thần cũng là một cách chữa bệnh đấy chứ, không phải là bỏ đâu. Vấn đề là phải sử dụng cho đúng, đúng lúc và đúng liều. Thế nên là đạo Phật kìa, nó ngộ vậy, hiểu sâu thì nó có giá trị sâu, còn không nó là liều thuốc an thần cũng chẳng sao cả. Vì mê không nhận được cái tánh vô minh vốn sẵn có, cho nên sanh ra hư vọng. Tánh hư vọng không có tự thể, không có chỗ ra nương, do vậy cho nên mất ý trở về chân, làm cho chân ra ra vọng. Châu cha ơi, cái chỗ này nó sâu lắm. Cái vọng không có chỗ ra nương, cho nên là việc học vô vi nhàn đạo nhân, bất trừ vọng tưởng, bất cầu chân, vô minh thật tánh, tức Phật tánh là vậy đó. Cái vọng nó không có thật tánh, nó không có tự thể, nó không có chỗ ra nương. Cho nên một con người mà tham cực độ, sân cực độ, si cực độ mà tìm hết trong con người này, bất cứ một ông bác sĩ giải phẫu nào tài ba nhất trên cái vũ trụ này, hay là một đông y nào tài ba nhất trong cái vũ trụ này cũng không làm sao mà tìm ra cái tham sân si cực độ đó ở đâu trong con người, không tìm ra được. Điều đó biết rằng là cái vọng là nó không có tự thể và nó cũng chỉ chỗ ra thôi. Tấm hư vọng không có tự thể, cái câu nó đơn giản như thế mà phải tư duy cho kỹ nó thấy không chỗ ra nên. Cho nên mới trở về chân, làm cho chân trở thành vọng. Mới trở về chân, làm cho chân trở thành vọng, cái này là để ý cảm giác vô cùng nữa nha. Phật tử mà không khéo mà cứ mong ý mà cầu chân là không có được đó. Bất trừ vọng tưởng mà bất cầu chân, không vọng thì tức là chân rồi, chứ đừng có cầu chân. Không ác thì tự nói mạnh thiện rồi, không làm những cái điều tội Cái tội đây phải hiểu đó là cái nguyên nhân của đau khổ. Không làm những điều tội, tức là không làm những cái điều gì mà thuộc về nguyên nhân đau. Đau khổ thì tự nó thành phước. Mà chữ phước ở đây có nghĩa là nó là cái kết quả của những cái nguyên nhân an vui. Để cái chữ này là phước là gì? Phước là kết quả an của cái nguyên nhân, của cái hành động, của cái nguyên nhân hành động an vui. Thì phước là cái kết quả đó. Chứ phước không có là cái gì hết. Không làm tội thì nó là tự nó là phước. Nghĩa là không làm những nguyên nhân đau khổ thì tự nó thành những cái nguyên nhân ác. An vui thì nó có an vui, mà có an vui gọi nó là phước vậy thôi. Ý cái chữ chỗ này là mấy mươi năm trời tôi mới tìm ra cái chữ tội là gì, phước là gì đó. Tôi nói thật cái này chú, cho nên bây giờ tôi vẫn còn học hoài. Các vị học nghe vậy là các vị nhiều khi có vị nói thuộc kinh hết rồi không có nghe nữa. Chứ tôi bây giờ đó mà lâu lâu tôi mới phát hiện ra được một chữ mà tôi mừng muốn chết luôn đó. Cái chữ tội hồi đó bây giờ không ai nói được chữ tội là gì. Người ta tưởng tượng thành tội có nghĩa là mình làm điều đó thì rồi nữa mình chết xuống âm phủ rồi quỷ sứ rồi nó đánh gì kia. Nói tầm bảy tầm ba. Quỷ sứ nào ai trả lương cho nó ở làm cái việc đó? Ông nào mà ngồi dính dưới bên cái cõi vũ trụ bao la này để mà trị tội người ta mà mắc mới gì mấy ông phải trị chứ. Ba trị cái đó đó. Mà cái chữ tội đây có nghĩa là mình làm những cái nguyên nhân đau, đau khổ thì nó kết thành cái quả khổ. Cái trước đây là mình tạo cái nguyên nhân an lạc, thì nó kết cái quả trở thành là an, cái quả an lạc tức là phước đó. Chứ đâu có là cái gì khác nữa đâu. Thành ra là phải thiền định mấy mươi năm trời tôi mới tìm ra một từ chữ vậy đó. Hồi nãy tôi ngồi trên xe nè mà tôi thiền định tôi nhớ tôi cười mình nè. Tôi học tử vi hồi nghĩa là mấy chục năm trước mà tôi đọc nát sách tử vi hết. Mà không có một ông nào mà nói một cái chữ mà chúng đều nói bậy giống nhau. Nó ná nhau và hoặc bậy cất là giáp tí giáp thử thì hải tung kim. Thì họ nói hải tung kim mà cách nghĩa được rồi. Binh thần đinh mão thì lương trung quả, mậu thần kỷ tỵ đại lâm mộc, vân vân. Bất canh thần tân tỵ thì bạch lạp kim. Người nào tuổi canh thần tuổi tân tỵ là cái mảng kim, mà kim thuộc về bạch, bạch lạp kim. Bạch lạp kim thì người nói là kim này là kim có kim đèn, người nói là cái kim, kim mà người ta vẽ cái chất kim nhũ thì vẽ trong mấy cái đèn cày á. Mà nó bậy không vậy, từ sách tử vi này qua sách tử vi nọ. Tôi mà tôi gặp được cái chữ này là cách đây mới có chừng nửa năm. Ghê vậy đó, nghĩa là cả 60 năm rồi. Năm mươi mấy năm trời mới tìm ra được cái chữ bạch lạp kim để mà cười mình, cười nhất mình ra. Bạch lạp kim là một cái thứ kim loại hỗn hợp, một cái thứ hợp kim là trì là nhôm, người ta pha lại cái thứ đó để hàn, họ thiết cái làm hàn á, nó chống hàn hàn nó thiết. Kim loại mà cái loại hợp kim trì là nhôm, gọi là bạch lạp kim. Mò mà trúng mà tình cờ mà đọc tự điển mà thấy được một chữ tôi nó mừng mà nó cười vậy. Nó cười rằng hồi đó bây giờ nó đúng rằng là phải nói rằng tôi thiền định mấy chục năm rồi. Niệm hoài các nghĩa thế nào tôi chỉ bật lạc kim này cho nó ổn đây. Mà các nghĩa cũng không được. Còn bao nhiêu sách tử vi, bao nhiêu ngọc hạt thông thơ đều nói vậy hết. Gần đây mới tra ra chữ thì phát hiện ra là gần hết cuộc đời. Cho nên tôi có những cái học mà tôi sung sướng đi học hoài mà tôi không thấy chán gì đâu. Giờ còn cái vụ nữa thầy bói rồi tướng này tôi nói bậy bạ dữ lắm. Mà lượm cũng vài chục ngàn, ba chục ngàn miếng lá số rồi vậy. Thậm chí tự nhiên giỡn bậy bạ bán tết cho nên cũng còn miếng 2 ngàn in ra cái 2 cái bạc. Vấn đề mà kim khắc mộc đó, đâu phải kim nào cũng khắc mộc. Ví dụ như bạch lập kim mà hay như đại lâm mộc thì là nó có tương quan gì đâu mà nó khắc mộc chứ. Ví dụ vậy. Nhưng mà ố thôi học ba trận ba nhắn đồng mày đồng bà là cũng nói là cũng kiếm tiền vậy nuôi sống lây lấp qua ngày được.
Mong ấy trở về chân làm cho chân quá ra vọng, không vọng tức là chân. Đừng mong ấy trở về, hay nghĩa là mong tìm cái chân ở nơi đâu khác. Đừng mong ấy trở về, là tôi nhất chỉ trở về mở đóng ngoặc kép để cho người đọc để ý rằng đừng có trở về đâu cả. Mong ấy trở về Niết Bàn là các vị đã sai rồi. Mong ấy trở về với cảnh giới Phật tiên thanh tịnh nào đó sai rồi, không có về đâu hết. Hãy các vị không vọng thì các vị ở đâu là các vị chân ở đó. Các vị ở đâu mà không có phiền não vô minh là các vị có Niết Bàn ở ngay cái lúc đó, chứ không phải chờ chừng nào nữa mới có. Học đạo Phật là phải học như vậy đó, không làm ác tất nhiên các vị là thiện, không làm tội là các vị là đã coi như là tự có phước rồi, không vọng là tự chân rồi. Đừng mong ý trở về chân làm cho chân quá ra vọng, bởi vì đâu có cái chân nào nữa. Do vậy mà quyền giáo thiền sư nên lúc kết tôi dám nói rằng bất cứ vọng tưởng bất cầu chân, tôi phát hiện ra rằng vô minh thật tánh tức Phật tánh. Cái thật tánh của vô minh là cái tánh thanh tịnh bản nhiên trong sáng, không có một cái gì mô nào. Vì vậy cho nên là diệt trừ hết quá giải, biết cái cách mà quá giải được phiền não vô minh rồi thì là Phật tánh nó hiện ra thôi. Giống như là hãy nước trong hết sao động thì tăng hiện, hết mây tan hết đi thì mặt trời hiện. Phiền não vô minh mà hết rồi thì Phật tánh hiện, vậy thôi, chứ không có tiền đâu nữa. Và những ý đó là ý của đại thừa tư tưởng mà làm cho người ta tu hành rất là dễ. Đừng mong ý trở về, hãy nguyện ước mong tìm cái chân ở nơi đâu khác. Vì không nhận thức chân lý cho nên thế giới và chúng sanh với vốn không phải sanh cho là thật có sanh, vốn không phải thật trụ cho là trụ. Thế giới là đâu có thật trụ đâu. Có nghe tin tức thế giới cho nên là cái người mà tư duy quán chiếu là nghe tin tức thế giới là thiền vô số trong trong một buổi nghe tin tức thế giới mà biết thiền, một buổi nghe tin tức của Đài La Do của Việt Nam cũng vô số cái để cho mình thiền. Mà tin tức thế giới thì tao báo cho mình biết nhiều cái hơn. Đất chiếm chỗ này, động chỗ kia, mưa đá chỗ nọ, rồi thịt đổ chỗ kia, rồi giết chóc nhau chết như rã như rã. Thành ra cuộc đời nó có ra gì đâu. Nó là sanh diệt, diệt sanh vậy đó, sanh sanh diệt diệt vậy. Không phải thật trụ cho là trụ. Không phải tâm cho là tâm, không phải pháp cho là pháp. Vì vậy cho nên là Phật dạy là tu sửa tâm. Dạ tu sửa tâm, mà nếu mình chấp cái tâm của mình là mình bị kẹt rồi. Mình chấp mà tìm cái tâm để mà sửa ra là kẹt rồi, không tìm ra được cái tâm đâu. Cho nên người ta dám tuyên bố là tam thế cầu tâm, tâm bất đắc. Khi mà ta phát hiện ra chân lý, quá khứ tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, kinh kim ra bát nhã mà
nói rằng tu tâm, nhưng mà đừng có tưởng rằng tìm cái tâm để mà tu, có nói rằng tu tâm thì thật là đừng có mong tìm nó. Quá khứ tâm thì cũng có, tâm hiện tại thì cũng có, tâm vị lai thì cũng có. Chỉ cần biết cái tiêu chuẩn nào là ác và nguyên nhân ác thì đừng làm, có nghĩa là mình đừng làm cái điều tội. Bởi vì nguyên nhân mà ác thì nó sinh ra cái quả khổ gọi là tội. Chỉ cần biết cái nguyên nhân nào là thiện để nó sinh ra cái quả an vui gọi là phước, thì cứ như vậy mà làm thôi, chứ còn đừng có tìm tâm gì hết á. Bao đời tìm tâm, tâm có, đem tâm tìm vọng, vọng cũng không luôn. Tàn thế cầu tâm, tâm mất đất mà tương tâm mất vọng, vọng nguyên vô. Tìm tâm trong ba đời, quá khứ hiện tại như lai đều không có tâm. Thì lấy cái tâm mà đi tìm cái vọng để mà vượt vọng cái gì, rồi lại cuối cùng là cái vọng là cái pháp vô trụ, mà làm sao có đem tâm tìm vọng, vọng cũng có không. Khi mà biết được vọng nguyên vô chứ tức bồ đề, biết được cái vọng nó không có cái chỗ, không có gốc, thì đừng để cho nó tác động hoành hành nữa, chỉ cần biết nó mà thôi. Thị tắc dân vi chơn đắc đạo, tới đó là cái người đạt, tới đó là cái người đắc đạo rồi, được đạo rồi. Không phải tâm cho là tâm, không phải pháp cho là pháp. Nói tới cái chỗ mà không phải pháp cho là pháp, thành ra là người ta thường thường ai cũng nói Phật nói pháp ha, Phật nói là dạng pháp, tất cả pháp, rồi Phật cũng thuyết pháp trong 9 năm, nhưng mà nói là nói vậy chứ Phật đâu có thuyết pháp gì. Tại vì chiều ý chúng sanh mà nói vậy thôi, cái sự vật cái sanh như vậy, cái tội như vậy, cái duyên như vậy, nó duyên như vậy, không có cái gì để đáng nói cả. Cũng như là cái con người như vậy đấy, mình gọi là con người mà, thì Phật cũng gọi là con người. Chứ còn Phật thử là con người, không phải là con người. Cẩn thận trong kinh điển ta gọi là sát thủ thú, tức là cái như vậy đó, cái dáng vẻ như vậy đó, nó có tư chi, nó có ngũ quan như vậy đó, thì nó thường thường tạo nghiệp để nó luân hồi trong sáu nẻo vậy đó, thì cái đó là gọi là con người. Thì lúc thuyết pháp Như Lai cũng nói đó là con người vậy thôi, chứ thật sự là không có cái pháp gì cả. Nói không có cái gì cứng. Chỗ này là cái chỗ vô cùng tế nhị sâu sắc, là cái người mà chỉ có cái ở trong thiền định lâu ngày mới thấy cái này, mới thấy cái hay. Cho nên tôi giảng nhiều khi rồi tôi nằm rồi tôi cười mình, tôi có khi tôi hết hồn, hết hồn biết tôi nói. Thật sự bởi vì tôi có về nhà quê tôi ở thật sự rồi, tôi biết, tôi mới nhớ thật là những cái mà tôi nói này là người ta nói tôi khùng rõ ràng á. Ở đây là các vị nghe lâu rồi, các vị còn nắm 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 được phần nào là có gì là đạt tới, có tư duy không? Chứ mà thật sự mà nói chuyện này về nhà quê nói là họ nói mình khùng, không bao giờ ta nghe nổi. Mình có khi tôi cười mình, tôi quảng lên, quảng lên là tính dẹp không nói nữa, hết cho nó. Cái gì dằn dặt về mà nó không hết là sao? Vậy mà tới cái lúc rồi mà nó không có pháp gì hết. Mà nó không pháp là tôi nói cái ví dụ đó là các vị để ý đấy nha. Phật không có nói pháp mà, Phật phủ nhận đàng hoàng Phật không có nói pháp. Chẳng hạn như bây giờ nói là đây là con người, nói về có chút đâu. Mà tôi đã nói với đại chúng là cái trung như thức học, người ta gọi con người này là ta không gọi là nhân. Thay vì nói nhân vô ngã, đó là tạm nói chiều ý cho mọi người mà nói, chứ không phải là nhân vô ngã, mà nó là sát thủ thú vô ngã mới trúng. Ghê như thế. Bởi vì tất cả chúng ta gọi là nhân, là người, thì ta không phải người, không phải nhân gì cả. Bởi vì người là cái gì? Không có cái gì là người hết rồi. Đem phân tích ra từ sợi lông, từ tóc, từ móng, từ mắt, mũi, tai, chân, tâm, can, tỳ, phế, thận, tứ chi, ngũ quan, cái nào là người? Không có cái gì là người. Thế thì là bây giờ là nói một cái câu mà cấn thân hơn nữa ta gọi là sát thủ thú. Sát thủ thú vô ngã, tức là cái này nè, toàn bộ cái này là vô ngã. Hả, sát thủ thú là cái gì? Là tức là cái nghĩa đen, nghĩa là cái mà nó thường thường nó tạo nghiệp rồi nó chịu quả báo ở trong địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trời người, Atula, cái đó vô ngã. Cái thường thường mà nó tạo nghiệp để rồi nó chịu cái quả báo ở trong lục đạo luân hồi, cái đó vô ngã. Nhưng mà nói cho cái người bình thường dễ hiểu, người ta gọi là nhân vô ngã, tức là người, con người là vô ngã, là không chủ tể, không thượng nhất, không tự tại, không chắc đó. À, nhưng mà nói nhân vô ngã là nói đó là cấp 2 rồi, chứ không phải là người tuyệt vời đâu, đã hạ thấp rồi. Mà nói đúng về giáo lý mà thật cẩn thận là phải nói là sát thủ thú, tức là cái đó, cái mà cái dạng vẻ mà ta gọi là người đó, thường tạo nghiệp để chịu quả báo trong sao nẻo luân hồi, gọi là sát thủ thú. Còn pháp cũng vậy đó, pháp vô ngã. Thì cái chữ pháp đây là nó cũng có, không có là cái gì cả. Pháp là ta gọi nó là nhâm trì tự tánh quỷ sinh vật giải, nghĩa là cái mà nó tự duy trì cái đặc tính của nó để cho người ta trông vào, người ta không làm lẫn cái này lẫn cái lộn cái kia. Ta nhìn thấy nó là nó mà nó không làm lẫn cái này với cái này, nó không làm lẫn cái này với cái này, không làm lẫn cái này với cái này, như là cái lá và cái bông này. Thế thì là mỗi cái gì gọi là một pháp. Thế thì chỉ pháp thì nghĩa là nhâm trì tự tánh quỷ sanh dịch giải, chứ thật là pháp chẳng có cái gì cả. Nói hết giờ rồi, giờ những cái này nó sâu sắc quá, để là nghe từ từ cho nó nguôi, để nó thâm điểm lần lần. Ở chúng là ở bên cái bệnh viện quản đức á, tôi chỉ có thể hỗ trợ bên đó cái buổi giảng tháng thứ bảy mà thôi, giảng cho giảng sư á, cái khóa bồi dưỡng giảng sư tôi chỉ có giảng cái sáng thứ bảy, cái buổi chiều là tôi không có thời giờ. Thành ra các vị đừng có, khi mà thấy trên cái bản mà thì đừng có dội mà tưởng tượng rồi ngày đó của tôi không có, buổi chiều bên đó không có, chỉ có cái buổi chiều mà trả lời đó, trả lời câu hỏi là trong một tháng có một lần đó, thì cái đó vẫn còn giữ buổi chiều chủ nhật. Còn cái chiều thứ bảy là không có thời giờ làm cho nổi. Các vị đừng có tưởng rằng mấy bữa đó có câu giảng mà đến chúng sanh vô biên thệ nguyện độ thiện nam vô phần đoạn quán nam vô lượng thệ nguyện ngọc Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.
Sau đây là phần sâu thêm.
Nếu mà các vị mà chỉ học một bộ nào đó, là các vị nắm một pháp môn nào đó, các vị tu thôi đó, thì khi mà các vị đụng chạm đến cái thực tế của các ngoại đạo, của các tà giáo, các cái học thuyết khác, các vị không đủ sức mà các vị đối đầu để mà nà đối thoại với người ta. Mà nếu không đủ sức đối đầu đối thoại với người ta đó, thì là tự mình thấy cái đức tin của mình bị lung lay đi, bị lung lay đi, mình có thể bị phát triển đi. Vì vậy mà cho nên phải học nữa và học mãi, học cho tới khi nào mà trí huệ biện tài thành tựu được vô ngại rồi, là các vị nghe ngoại đạo tà giáo nói nửa câu là các vị đã biết cái bệnh của họ là cái gì tổng rồi. Cho nên không bao giờ các vị sẽ bị lầm lạc được nữa, nghe nói chưa hết câu là ta biết cái bệnh của họ là cái gì tổng rồi, muốn nói cái gì, âm mưu gì nữa. Do đó mà cần phải học nhiều là vậy đó. Học nữa là học mãi. Và lại nữa là ta gọi là văn thì ôn, mà võ thì luyện. Người học võ là muốn cho thành võ sư là phải luyện mãi thôi. Còn người học văn mà muốn cho nó thâm nhập á, thì là phải ôn thôi. Vì vậy mà ta phải học hoài á. Các vị phải nghe hoài. Còn như tôi vậy là tôi cũng chỉ phải học hoài thôi. Học hoài nó mới thâm nhiễm cái giáo lý rồi là các vị khi mình đứng tới những cái môi trường bên ngoài, cái nào mà nó sai chân lý là tự động nó phân tích ngay, mà các vị không cần dùng tư duy, không cần dùng lý trí mà các vị dẫn biết được. Chừng đó thì cái trên đường tu hành của mình là vô cùng sung sướng, không có sợ sai lạc, không có sợ lầm lẫn, không ai lôi kéo mình được, không ai mê hoặc mình được. Đạo Phật tri túc là tốt, thiếu dục tri túc là tốt, nhưng mà về phương diện học vấn, về giáo lý mà thiếu dục tri túc là không tốt. Nó có cái khác đó. Vật chất thì qua thiếu dục tri túc thì rất là hợp đạo, nhưng mà trên con đường mà tu học mà thiếu dục tri túc về cái học, học một bộ kinh nào đó nó tôi nghe vậy tôi biết là tôi nắm được cái pháp môn niệm Phật rồi là tôi niệm thôi à. Không cần học gì nữa, tôi niệm Phật thôi à, như vậy không được đó nha. Mai mốt là gặp cái người ngoại đạo, người ta nói một câu chơi thôi là mình thua đó. Đây là cái chuyện xưa người ta có ghi kinh điển Phật rồi đấy. Có một vị đó rất là hâm mộ pháp môn niệm Phật, nghe nói rằng là Đức Phật A Di Đà nói rằng nếu có chúng sanh nào mà niệm danh hiệu của ta từ một niệm tới mười niệm mà Thi Lâm Tung mà không được là Phật và Thánh chúng hiện trường mà rước về cảnh giới Cực Lạc thì ta không ở ngôi chánh giác, ta không thành Phật. Nghe cái này về cái lời nói đó tôi phát cái lòng tin, tối ngày niệm Phật hoài, cứ Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, niệm đi niệm đứng niệm nằm niệm ngồi. Cái bữa nọ cái một người nọ nó bước cái ý vô cái bà này rồi ha, bà đó tên là bà Tư Đức ha. Người đó đi nghe đấy, bà Đức, bà Đức, bà làm gì mà làm nhem 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 miệng bà hoài, bà Đức nói chuyện ngang tàng vậy đó. Thì bà nó nổi giận lên liền: cha mày, mày là con nhà ai, mày là thằng con nít mà tại sao tao trở về mà mày kêu tao bà Đức, bà Đức? Còn tao niệm Phật mất mấy ông mất mấy cha gì mày mà mày nói tao chứ? Mày kêu tao bà Đức này, bà Đức nọ. Thế thì là cái người nọ giác ngộ cho bà một câu: tôi mới kêu tên bà có vài tiếng mà bà giận bà chửi tôi vậy, còn bà kêu tên Phật Di Đà ngày này qua ngày kia thì ổng giận bà biết cỡ nào mà kể. Bà nữ để coi tôi mới kêu bà nít có vài câu à, mà bà giận tôi bà chửi cha chửi mẹ tôi vậy đó. Con nhà ai không biết dạy này kia ha, còn bà kêu tên Phật Di Đà, cứ Nam Mô Di Đà Phật, còn bà kêu ngày nay qua ngày kia, ông chịu sao cho nổi chứ? Bà không có để cho già nào ông ngủ nghe gì tội tên á. Thế thì bà giận bà lắm đó nha. Giờ suy nghĩ, cái thằng nhỏ này nói đúng, vậy là không được, vậy là không được niệm nữa. Nó kêu mình tên mình mới vài lần, mình còn giận không chứ, mình kêu Phật Di Đà kiểu này thì đâu, ông chịu đâu có nổi. Rồi dẹp, thấy không? Đấy là tại vì là mình học chỉ có bao nhiêu đó thôi, nghe được cái câu niệm Phật là được Phật độ giảng sanh thôi. Người ta đưa ra một cái trò đùa này nghe vậy là mình đã phối chuyển rồi đó. Vì vậy cho nên là cái học sâu là học rộng là nó vậy.